Một lần nữa trân trọng kính chào tất cả quý ông bà, anh chị em ở trong Chúa. Rất vui mừng được đến với quý ông bà, anh chị em ở trong thời giờ chúng ta nghe lời của Chúa. Lời Chúa đối với chúng ta luôn tươi mới, dầu trong bất kỳ tình huống nào, trong bất kỳ biến cố nào và trong bất kỳ dịp tiện nào. Hôm nay chúng ta ở trong ngày Từ Phụ, Father's Day. Vì vậy chúng ta sẽ nói về những người đàn ông. Chúng ta sẽ nói về những người cha. Đối với tôi thì tôi không bao giờ nói đến người cha hay người mẹ mà không nói đến các người con. Không nói đến người con mà lại không đề cập đến cha hay mẹ. Thực chất điều tôi muốn nói đó là tôi luôn muốn nhấn mạnh, nâng lên lời của Chúa rằng gia đình nói chung là một hình thức, là một cái thiết đặt mà Đức Chúa Trời đặt để khi Ngài dựng nên con người. Chính Đức Chúa Trời đã thiết lập hôn nhân cho con người. Có chồng, có vợ, khi sinh sản thì sẽ có cha, mẹ, con cái. Gia đình là tế bào của xã hội. Vì vậy cho nên lời của Chúa luôn nói đến trách nhiệm của người cha, người mẹ, người chồng, người vợ, con cái ở trong một cái sự liên kết với nhau về gia đình. Vì vậy cho nên buổi sáng hôm nay tôi muốn tiếp tục được cùng quý ông bà anh chị em được lời Chúa nhắc nhở một lần nữa về gia đình. Không chỉ về người cha, không chỉ về người chồng, không chỉ về người nam, nhưng ở trong một bối cảnh là gia đình. Chúng ta cứ mở ra ở trong Côlôse đoạn 3 để chúng ta cùng học hỏi lời Chúa chung với nhau trong thời giờ này với đề tài đó là gia đình cơ đốc. Tất cả chúng ta là những con cái của Chúa. Vì vậy cho nên khi chúng ta lập gia đình thì chúng ta có một gia đình cơ đốc. Nhưng nếu chúng ta chưa lập gia đình mà chúng ta là một người thuộc về Chúa, là một người cơ đốc, thì gia đình mà chúng ta có, anh em chúng ta có, cha mẹ mà chúng ta có cũng là một gia đình cơ đốc. Bởi vì trong gia đình đó có một nhân tố là người của đấng cơ đốc, đó là chính chúng ta, một cơ đốc nhân. Chúng ta thấy ở trong phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta được đọc, được nghe buổi sáng hôm nay, nói đến người vợ, nói đến người chồng, nói đến người cha, nói đến người con, nói đến kẻ tôi tớ và nói đến người chủ. Vậy chúng ta sẽ đi từng câu một ở trong khúc Kinh Thánh này để xem lời Chúa nhắc nhở chúng ta điều gì ở trong vai trò của một thành viên ở trong gia đình. Và mệnh lệnh đầu tiên mà chúng ta thấy Sứ đồ Phao-lô đã nhắc đến bổn phận của người vợ. Hỡi người làm vợ, hãy vâng phục chồng mình y như điều đó theo Chúa đáng phải nên vậy. Chúng ta nên nhớ theo kế hoạch thiên thượng, nghĩa là Đức Chúa Trời đã dựng nên con người và ý muốn của Ngài ở trên con người đó là người chồng sẽ là đầu của gia đình. Người phụ nữ được trao cho một cái địa vị sẽ thuận phục chồng của mình. Người phụ nữ đó, người vợ trong gia đình đó sẽ không phải lãnh đạo gia đình, nhưng sẽ đi theo sự hướng dẫn của người chủ gia đình là người chồng của mình. Và đó là cái thứ tự, những thứ bậc mà Đức Chúa Trời đã đặt để. Tuy nhiên, quý bà khoan hãy bực mình vì cớ điều này. Bởi vì chúng ta thấy khi nói đến bổn phận của người vợ, thực chất Sứ đồ Phao-lô muốn nói ngay tiếp sau đó là hỡi kẻ làm chồng, hãy yêu vợ mình, chớ hề ở cai nghiệt với người. Người chồng phải là người có trách nhiệm. Người chồng phải là người yêu vợ của mình. Một người chủ gia đình thì không thể nào chấp nhận được là một người chủ không biết lo cho cái đơn vị mà mình làm chủ. Người làm chủ phải có trách nhiệm. Và thực ra thì không có người vợ nào lại phản đối vâng phục một người chồng thật sự yêu thương mình, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Có thể chúng ta sẽ, những người nam sẽ nói rằng Chúa muốn tôi là người chủ gia đình cho nên tôi nói thì vợ phải nghe. Nhưng mà có thể có những trường hợp vợ không nghe. Thực tế mà chúng ta nói thật với nhau thì cũng có thể như thế. Nhưng mà nên nhớ rằng người nam đó nếu thấy người vợ của mình không vâng phục thì cũng phải giao điều đó cho Chúa. Việc của người nam làm đó là làm theo lời của Chúa phán bảo muốn người đàn ông, đó là hãy làm đầu gia đình, lãnh đạo gia đình trong tình yêu thương. Và nếu một người đàn ông nào lãnh đạo gia đình bằng tình yêu thì tôi tin rằng người phụ nữ sẽ vui lòng mà thuận phục cái sự lãnh đạo đó. Vì vậy cho nên hỡi quý ông, hỡi những người nam, hỡi những người làm cha, hỡi những người làm chồng, hãy bước đi theo lời Chúa, làm theo lời Chúa, lãnh đạo gia đình mình trong sự vâng phục nhau, ở trong tình yêu thương, ở trong sự hướng dẫn của Chúa, thì chúng ta sẽ là một người lãnh đạo được nghe lời. Chúng ta phải tin điều đó. Hãy nhờ Chúa ban cho chúng ta được ơn để lãnh đạo gia đình của mình. Người phụ nữ ở trong gia đình sẽ là người giúp đỡ cho chồng của mình trong vai trò lãnh đạo. Thưa quý ông bà chị em, mà chúng ta thường hay tách biệt rạch ròi ra, chồng là lãnh đạo trong gia đình, chồng là chủ, vợ là người phải nghe lời. Nhưng mà thưa quý ông bà chị em, chúng ta phải nói như thế này, người chồng và người vợ phải hiệp tác với nhau để làm theo lời của Chúa. Người vợ phải hiệp tác để giúp đỡ người chồng có thể lãnh đạo gia đình. Và người chồng phải làm cho người vợ vui lòng mà công nhận cái sự lãnh đạo của mình ở trong gia đình. Thẩm quyền không đến bằng giấy tờ, thẩm quyền không đến bằng một cái sự tuyên xưng nào, nhưng thẩm quyền đến bởi cái đức tính, bởi cái phẩm hạnh, bởi cái sự thể hiện, bởi cái cuộc đời của chính người có thẩm quyền đó. Đó là một điều chúng tôi đã biết, phải không? Thẩm quyền của một người đàn ông, một người nam ở trong gia đình là Chúa ban cho. Và nếu người đó, người bước đi theo Chúa, theo lời của Chúa, được sự dẫn dắt của Thánh Linh Ngài, thì tôi tin chắc rằng người nam đó sẽ lãnh đạo gia đình một cách xứng đáng và được sự vâng phục của người vợ, của con cái, của những người làm ở trong cả gia đình theo bối cảnh ngày xưa. Lý do mà Cô-lô-se đoạn 3 câu 1 cho đến câu 18 cho đến đoạn 4 câu 1, sứ đồ Phao-lô nói trong một cái bối cảnh chung, chẳng những trong gia đình mà còn trong cái công việc làm nữa. Bởi vì ngày xưa thì không phải là người đàn ông nhất thiết phải sáng thức dậy đi lái xe hơi đến nơi làm việc rồi về. Nhưng mà trong gia đình là một cái nơi làm việc, một cái nơi mà gia nhân phải nghe lời, con cái và cả người vợ cũng phải ở trong cái sự lãnh đạo của người đàn ông, người chủ gia đình này. Đó là lời khuyên dành cho người nam và cả người nữ. Lời khuyên kế tiếp dành cho kẻ làm con: mọi sự hãy vâng phục cha mẹ mình vì điều đó đẹp lòng Chúa. Thưa quý ông bà chị em, gia đình được gắn kết với nhau bởi hai nguyên tắc. Gia đình được gắn kết với nhau bởi hai nguyên tắc, đó là thẩm quyền và sự vâng lời. Thiếu một trong hai nguyên tắc này ở trong gia đình thì không bao giờ có được cái mối liên hệ tốt. Thưa quý ông bà chị em, thẩm quyền và sự vâng lời là hai yếu tố đưa đến, hai nguyên tắc đem đến một gia đình được gắn kết. Chúng ta hãy thử xem lại những gia đình thất bại ở trong xã hội chúng ta ngày nay thì chúng ta sẽ thấy được cái sự thiếu vắng một hay là cả hai nguyên tắc này. Thiếu cái thẩm quyền và thiếu cái sự vâng phục, cái sự vâng lời ở trong gia đình. Ở trong gia đình ai muốn làm gì thì làm, con cái muốn làm gì thì làm. Thậm chí chúng ta cũng biết những tình huống rồi, phải không? Con cái đi học về, hai, không biết là hai, là hai cha mẹ, ông và bà, hay là một trong hai, không biết. Hai, xong rồi đi thẳng đến cửa phòng của mình, mở phòng ra, đóng cửa cái rầm, và rồi không thấy mặt cho đến ngày hôm sau. Đó là cái điều mà chúng ta để ý. Vì vậy cho nên thẩm quyền và sự vâng lời là một cái điều rất là quan trọng ở trong gia đình. Hỡi kẻ làm con, mọi sự hãy vâng phục cha mẹ mình, vì điều đó đẹp lòng Chúa. Không phải là vì phải làm điều đó vì hội thánh muốn như thế, vì mục sư đã giảng như thế, vì giáo viên trường Chủ nhật đã nói như thế, hay là vì cái người có thẩm quyền nào đó mà tôi yêu mến trong hội thánh nói như thế. Nhưng điều đó đẹp lòng Chúa. Hỡi kẻ làm con, mọi sự hãy vâng phục cha mẹ mình, vì điều đó đẹp lòng Chúa. Mọi sự có nghĩa là có thể có những điều chúng ta thuận phục, vui lòng, nhưng mà cũng có những điều chúng ta cảm thấy rất là khó, không vui lòng để vâng lời một cách tự nhiên. Nhưng mọi sự hãy vâng phục cha mẹ mình, vì điều đó đẹp lòng Chúa. Và chúng ta quay trở lại với lại cái điều mà tôi tin rằng tất cả chúng ta đều sẽ đưa lên, đó là như vậy, vâng lời một cách mù quáng. Vợ phải vâng lời chồng một cách mù quáng, con cái vâng lời cha mẹ một cách mù quáng, dầu cho có những cái điều không thể nào vâng lời được. Trong trường hợp đó chúng ta phải nghĩ như thế nào? Nên nhớ, chúng ta có một người chủ là ai thưa quý ông bà anh chị em? Dạ. Trong đoạn 4 câu 1 chép rằng: hỡi người làm chủ, hãy lấy điều công bình chánh trực đãi tôi tớ mình, vì biết rằng anh em cũng có một chủ mình trên trời. Nghĩa là tất cả mọi người trong chúng ta, ngay cả người chủ, cũng đều có một chủ ở trên trời. Nghĩa là chúng ta có một thẩm quyền ở trên tất cả mọi thẩm quyền, ở trên xã hội, ở trên trần gian, ở trong gia đình và trong hội thánh Chúa. Đó là Chúa của chúng ta. Vì cho nên tất cả chúng ta, dầu là người cha, người mẹ, người con cái, người chồng, hay là người vợ, người chủ, hay là tôi tớ, tất cả chúng ta đều phải trước hết vâng lời Chúa và chủ của chúng ta ở trên trời. Và nếu những mệnh lệnh đến từ những người có thẩm quyền trên chúng ta mà không đi ngược lại với chủ, Chúa của chúng ta trên trời, thì chúng ta phải vâng phục. Đó là nguyên tắc dành cho gia đình và những vai trò ở trong xã hội. Câu gốc của chúng ta đó là: hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta. Nếu tất cả mỗi thành viên trong gia đình, mọi thành viên trong xã hội đều lấy cái câu này làm nguyên tắc để mà sống, để mà làm việc, để mà có với nhau trong các mối liên hệ, thì chúng ta tin chắc rằng điều này sẽ đưa đến một xã hội và những gia đình tốt đẹp. Hãy làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta. Hỡi kẻ làm con, mọi sự hãy vâng phục cha mẹ mình, vì điều đó đẹp lòng Chúa. Hỡi kẻ làm cha, chớ hề chọc giận con cái mình, e chúng nó ngã lòng chăng. Như vậy, ở đây cũng nói đến một cái cực đoan mà con người có thể mắc phải. Nếu nói rằng con cái phải vâng phục cha mẹ ở trong mọi sự, thì người cha, người mẹ có thể lạm dụng cái thẩm quyền. Nhưng ở đây, lời Chúa nói rằng: hỡi kẻ làm cha, nghĩa là cả cha mẹ, những bậc sinh thành và nuôi dưỡng con cái của mình, chớ hề chọc giận con cái mình, e chúng nó ngã lòng chăng. Ở đây Kinh Thánh nói rằng hỡi kẻ làm cha, thứ nhất là nói đến cái bậc, chứ không phải chỉ người cha mà thôi. Nhưng thứ hai, có thể trong bối cảnh ngày xưa, rõ ràng người cha là người có quyền, người cha cũng là người với cái tính cách là người đàn ông, người nam của mình sẽ có nguy cơ phạm một cái lỗi, đó là chọc giận con cái, hay là làm cho chúng nó ngã lòng bởi những cái sự khắt khe, bởi những cái quyết định đem đến cái sự bất công hay là gì đó, vân vân. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, tôi thấy ngày nay thì cái vai trò đó không còn rõ ràng nữa lắm đâu. Có những người mẹ rất là cương quyết và cứng rắn trong việc dạy dỗ con cái. Cũng có thể có rất là nhiều người cha rất là nuông chiều con cái. Tôi nghĩ cá nhân tôi cũng rơi vào trường hợp này. Tôi vẫn thường có khuynh hướng rất là chiều con. Và đây là cái điều mà chúng ta cần phải được nhắc nhở. Chớ hề chọc giận con cái mình. e chúng nó ngã lòng. Rồi từ câu 22 cho đến câu cuối cùng của đoạn 3 là câu 25, chúng ta thấy Kinh Thánh nói đến cái mối liên hệ giữa người chủ và người tôi tớ hay là nô lệ ở trong gia đình. Chúng ta thấy ở đây Kinh Thánh có đề cập đến những tôi tớ, những nô lệ, và không phải chỉ một chỗ này thôi mà có những chỗ khác cũng đề cập đến điều đó. Có hai điều chúng ta nói ở đây liên quan đến vấn đề nô lệ hay là tôi tớ. Điều thứ nhất, phải chăng Kinh Thánh ủng hộ cho vấn đề nô lệ? Bởi vì Kinh Thánh mặc nhiên đề cập rằng cái sự nô lệ là chỉ điều đương nhiên, và còn có lời khuyên rằng nô lệ thì phải vâng phục chủ, không cần phải nói lý do, không cần phải giải thích, nô lệ thì hãy vâng phục chủ. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, chúng ta thấy rằng khi Chúa hay là khi những người viết những cái thư tín để gửi đến cho hội thánh thì hình như là đề cập đến tôi tớ hay là nô lệ nhiều hơn là người chủ nữa. Ở đây chúng ta thấy có một điều. Không có nghĩa, không nhất thiết rằng Kinh Thánh sẽ ủng hộ vấn đề nô lệ khi Kinh Thánh có đề cập đến điều đó. Tin lành không làm một cuộc cách mạng bằng những cái phương tiện mà con người nghĩ ra. Kinh Thánh không làm một cuộc cách mạng bằng cách là nói rằng chúng ta phải đứng lên hô hào về một chủ nghĩa rằng phải bỏ chế độ nô lệ, phải đối xử với nhau một cách tốt đẹp hơn vì chế độ nô lệ là không có nhân đạo, vân vân và vân vân. Tin lành không lật đổ các định chế xã hội bằng cuộc cách mạng, nhưng khi mà tin lành đi đến đâu thì chúng ta để ý thấy chế độ nô lệ bị bỏ, bị lui dần cho đến đó. Tin lành là đạo của Chúa thay đổi con người, thay đổi tấm lòng con người. Và khi tấm lòng con người được thay đổi thì con người được thay đổi. Và khi những con người được thay đổi thì định chế trong xã hội sẽ thay đổi. Vì vậy cho nên Kinh Thánh nói rằng những nô lệ, những đầy tớ được ghi chép ở trong Kinh Thánh cứ yên tâm mà làm theo lời của Chúa, sống tốt đẹp với người chủ của mình ở trong nơi làm việc. Khi người chủ được thay đổi, khi người đầy tớ được thay đổi, tất cả sống với nhau ở trong mối liên hệ của con cái trong cùng một gia đình của Đức Chúa Trời, thì khi đó mọi việc sẽ được tốt đẹp. Tại đây không còn phân biệt người Giuđa hay là người Gờ-rét, người giả mang hay là người văn minh. Không phân biệt đàn ông, đàn bà. Tất cả đều là những anh em ở trong Chúa. Vì vậy cho nên khi bước vào ở trong nhà của Chúa, thì người chủ có thể đi trễ mà ngồi sau, người đầy tớ có thể đi sớm hơn và ngồi đằng trước. Đó là điều mà Kinh Thánh có nói, mà chúng ta biết điều đó. Vì vậy cho nên ở đây, Sứ đồ Phaolô nói rằng, hỡi người làm tôi tớ, trong mọi sự cứ hãy vâng phục kẻ làm chủ mình. Hỡi người làm chủ, hãy lấy điều công bình chánh trực đãi tôi tớ mình. Vì hết thảy chúng ta, những người chủ và những người đầy tớ đây, không phải là vĩnh viễn sẽ là làm chủ và đầy tớ, chỉ là trong công việc thôi. Nhưng hết thảy đều có một chủ ở trên trời, và đó chính là người chủ mà chúng ta cần phải vâng phục tuyệt đối. Thưa quý ông bà chị em, tôi quay trở lại để nhắc nhở chung với mọi chính mình tôi và quý ông bà chị em để đừng quên rằng chúng ta đang nói đến gia đình. Bởi vì chủ và tớ thực ra cũng ở trong gia đình, đông theo cái bối cảnh của Kinh Thánh, đặc biệt ở trong phần Côlôse đoạn 3 từ câu 18 đến đoạn 4 này. Người đàn ông có những vai trò ở trong gia đình đó, thứ nhất là người chồng, sau đó là người cha, và rồi kế tiếp là người chủ. Thưa quý ông, đây chính là điều mà chúng ta hãy để ý. Chúng ta đang mặc nhiều lớp áo ở trong người. Trong cuộc sống này, những người đàn ông chúng ta mặc nhiều áo trong người. Đó là người chồng, đó là người cha, đó là người lãnh đạo. Thì Chúa giúp cho chúng ta, được Chúa ban cho chúng ta sức để có thể trở thành một người lãnh đạo tốt ở trong gia đình, cả chỗ làm, ở ngoài xã hội. Hãy làm việc gì cũng hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Trong khi chúng ta hầu việc Chúa, sự phục vụ của chúng ta có thể tôn vinh Chúa và trở nên cao quý khi mà điều chúng ta làm đó là làm cho Chúa. Không có sự khác biệt giữa công tác ở trong hội thánh hay là những công việc ở bên ngoài. Đây là điều mà chúng ta cần phải được nhắc lại. Buổi sáng hôm nay tôi muốn đưa cái câu gốc hễ làm việc gì hãy hết lòng mà làm như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta, để chúng ta cùng được nhắc nhở với nhau rằng chúng ta đừng tách biệt giữa hai môi trường, hội thánh và chỗ làm, hội thánh và những nơi khác. Không, hễ làm việc gì hãy hết lòng mà làm như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Tất cả đều là những công việc mà chúng ta sống và làm mỗi ngày đều là thiêng liêng. Vì vậy cho nên điều quan trọng không phải là làm gì. Điều quan trọng là không phải là chúng ta tách biệt giữa hai cái môi trường. Ở nhà thờ thì tôi trở nên một người rất là đạo mạo, đúng mực. Nhưng mà khi ra khỏi nhà thờ thì tôi trở nên một người khác. Không. Ở nhà thờ thì tôi làm rất là tốt đẹp. Tôi làm cho Chúa. Nhưng mà khi ra ngoài thì tôi làm cho chính tôi. Vì vậy cho nên những người làm công cho tôi phải coi chừng. Hay là khi mà ở trong nhà thờ thì tôi thuận phục những anh em ở trong hội thánh. Nhưng mà khi ra ngoài rồi thì tôi có thể đối xử không tốt, đối xử một cách không có tốt lành đối với người chủ của tôi. Tôi có thể gian lận, tôi có thể đối xử với ổng hai mặt hay gì đó. Không. Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm như là làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Buổi sáng hôm nay tôi muốn nhân việc nói đến cái sự dạy dỗ của Chúa đối với gia đình, trong cái mối liên hệ gia đình, và tôi muốn cùng nêu ra một số nguyên tắc ở trong gia đình Cơ Đốc để chúng ta được nhắc nhở trở lại. Thưa quý ông bạn chị em, đặc biệt thưa quý ông, chúng ta phải có một sự thờ phượng ở tại gia đình của mình, và đó là trách nhiệm của chúng ta. Nói theo một cách khác, chúng ta phải có một cái nơi thờ phượng ở tại gia đình. Nói theo ngôn ngữ Cựu Ước, chúng ta phải có một cái bàn thờ ở tại gia đình. Thưa quý ông bà chị em, đừng hiểu lầm tôi. Abraham khi đi đến đâu thì cũng đều lập bàn thờ cho Đức Chúa Trời. Tôi nhớ năm vừa rồi tôi đã chia sẻ lời của Chúa trong ngày từ phụ, chủ đề là Noe, một người cha. Và tôi vẫn còn nhớ khúc kinh thánh ở trong Hebrew nói về ông Noe như thế này. Bởi đức tin, Noe được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy, và người thành tâm kính sợ, đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình. Bởi đó người định tội thế gian và trở nên kẻ kế tự của sự công bình đến từ đức tin vậy. Noe là một người cha, là một người thầy, một thầy tế lễ trong gia đình, một người bảo vệ gia đình. Người đàn ông ở trong gia đình là thầy tế lễ ở trong gia đình, thưa quý ông bà anh chị em. Người đó phải lập một bàn thờ, thờ phượng Đức Chúa Trời ở trong gia đình, nghĩa là người đó phải đem đến sự thờ phượng ở trong gia đình, dẫn dắt vợ và con của mình để thờ phượng Chúa, hướng đến một cái nếp sống thờ phượng Chúa và hầu việc Chúa, được nhắc nhở điều đó ngay chính trong gia đình của mình. Đó là trách nhiệm của người đàn ông, của chính mình tôi, của các vị ở trong chấp sự hội thánh là những người nam, của những người trưởng ban ngành là những người nam, của những nhân sự ở trong hội thánh là những người nam, của từng con cái của Chúa, những người đàn ông ở trong gia đình. Chúng ta phải chịu trách nhiệm đó, thưa quý ông bà, anh chị em. Phải có một sự thờ phượng Chúa ở tại gia đình, có thì giờ để gia đình đọc kinh thánh với nhau, được cầu nguyện với nhau. Đó là trách nhiệm của người đàn ông, thưa quý ông bà, anh chị em. Chừng nào mà tất cả các gia đình ở trong hội thánh Chúa chúng ta nhờ ơn Chúa thi hành điều này một cách trung tín, thì lúc đó Chúa sẽ ban phước và thăm viếng từng mái gia đình. Và lúc đó từng mái gia đình được thăm viếng thì hội thánh Chúa sẽ được thăm viếng. Hãy nghĩ đến người vợ của chúng ta, hãy nghĩ đến những người con của chúng ta trong gia đình. Họ đã được hướng dẫn để thờ phượng Chúa ở trong gia đình tốt đẹp chưa, thưa quý ông? Đó là lời mà tôi muốn nhắc nhở chính mình và quý ông ở trong hội thánh. Điều đó là nguyên tắc thứ nhất, và nguyên tắc thứ nhất đó dẫn đến nguyên tắc thứ hai. Người cha phải giữ cái thẩm quyền, cái địa vị là người lãnh đạo ở trong gia đình, và phải thi hành thẩm quyền đó một cách khôn ngoan và đầy tình yêu. Chúng ta đã nói điều này. Người đàn ông là chủ gia đình phải thi hành cái thẩm quyền chủ gia đình, cái nguyên tắc, cái vai trò lãnh đạo trong gia đình một cách khôn ngoan và đầy tình yêu thương, thưa quý ông bà, thưa quý ông. Cái nguyên tắc thứ ba đó là người vợ, người mẹ phải nhận thấy trách nhiệm trên hết của mình đối với Đức Chúa Trời chính là ở trong gia đình của mình. Tại sao tôi nói điều này? Bởi vì càng ngày chúng ta càng thấy rằng xã hội đưa đến cho chúng ta một cái khái niệm là nam nữ bình quyền. Có nghĩa là ông đi ra ngoài làm thì tôi cũng vậy. Tôi không muốn nói đến là việc chúng ta phải làm đi ngược lại điều này. Nhưng tôi muốn nói đến một điều, đó là người phụ nữ ngày nay giá trị được đặt ngang hàng với người nam. Những gì người nam làm được trong xã hội, người nữ làm được, đúng. Nhưng mà nên nhớ, thiên chức và trách nhiệm trên hết của người nữ đối với Đức Chúa Trời, đó là chính trong gia đình của mình. Người đàn ông là một vị tướng ở nơi biên thùy, nơi xa trường. Và người đàn bà phải là một vị tướng giữ thành. Và cái việc làm đảo ngược lại thì sẽ có lẽ không hay, không hay bằng cái điều đúng mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta. Người đàn ông hãy giữ trận địa ở bên ngoài và ổn định nội vụ là công việc của người nữ ở trong gia đình. Và cái nguyên tắc thứ tư mà ở đây chúng ta sẽ thấy, đó là cha mẹ, chồng và vợ đều phải nêu gương kính sợ Chúa cho con cái của mình. Có một điều mà chúng ta dễ thấy, đó là người cha và người mẹ đôi khi xung đột hay là bất đồng trong việc dạy dỗ con cái. Cha thì muốn phạt nặng thêm, mẹ thì muốn tha bớt. Cha thì muốn cắt phần tiền, mẹ thì nói thôi nhắc nhở là đủ rồi, vân vân. Nên nhớ, chúng ta phải nêu gương và phải hiệp một ở trong mọi vấn đề, ít nhất là trước mặt con cái. Chồng và vợ phải nêu gương kính sợ Chúa cho con cái của mình. Không chồng là lãnh đạo ở trong gia đình, là thầy tế lễ ở trong gia đình, thì trách nhiệm làm gương cho con là hoàn toàn thuộc về chồng. Cũng không phải vì người vợ, người mẹ là nội tướng, là người lo cho gia đình với cái thiên chức mà Chúa giao, thì cái trách nhiệm làm gương cho con hoàn toàn là của người mẹ. Nhưng cả người nam và người nữ trong gia đình đều phải nêu gương kính sợ Chúa cho con cái của mình. Thưa quý ông bà, chúng ta hãy nghĩ thử một điều này. Tôi xin nói mà không muốn nghĩ đến một ai hết. Đó là nếu có một buổi sáng Chủ nhật mà người nam ở trong gia đình nói rằng bà với con đi nhà thờ đi, hôm nay tôi mệt tôi ở nhà, và điều đó cứ lặp đi lặp lại tuần này qua tuần kia, thì quý vị sẽ nghĩ như thế nào? Ngược lại, người phụ nữ cũng nói, có thể nói như thế: ông với con đi nhà thờ đi, rồi sẽ có một bữa ăn ngon, muốn cho nên tôi ở nhà để chuẩn bị bữa ăn. Có rất nhiều lý do để chúng ta không đi thờ phượng Chúa trong ngày Chúa Nhật. Có rất nhiều lý do để cả vợ và chồng không làm gương cho con cái trong việc hầu việc và thờ phượng Chúa một cách trung tín. Nhưng đó không bao giờ là điều tốt nếu cứ xảy ra, nếu cứ diễn ra một cách liên tục. Vì vậy cho nên, người nam và người nữ trong gia đình có trách nhiệm chung với nhau trong việc giữ gìn duyên mối của gia đình, đặc biệt trong sự bước đi theo Chúa, trong sự thờ phượng và hầu việc Chúa. Và điều cuối cùng mà tôi muốn nói ở đây, thực ra không có gì mới cả, đó là một sự nhắc nhở trở lại. Chúng ta đừng để những sự khó khăn của cuộc sống bên ngoài, đừng để công việc, đừng để sự bận rộn mà làm cho chúng ta chểnh mảng và coi thường cái giá trị của gia đình ở trong Chúa. Đức Chúa Trời dựng nên loài người, Ngài dựng nên, lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi thì người trở nên một loài sanh linh. Và người bắt đầu làm cái công việc mà Chúa giao, quản trị mọi thứ, đặt tên cho các loài, vân vân và vân vân. Và loài người đang làm tốt công việc của mình. Nhưng Đức Chúa Trời nói gì? Loài người ở một mình thì không tốt. Ta phải tạo nên, phải lập nên một người giúp đỡ giống như nó. Suy nghĩ một cách vui thì tôi nghĩ rằng trong việc quản trị các loài thú đó, có thể ông Adam mượn cái quai của con sư tử cũng được. Phải không? Ông Adam muốn các loài thú phải như thế này, thế này. Kêu sư tử lại nói, ok, phải lấy cái quy danh của Chúa Sơn Lâm đó, bắt các con khác phải làm như thế này, thế kia. Khi cần sức để làm việc, khi cần sức để làm một cái gì đó, bảo con voi giúp. Thí dụ như thế. Nhưng mà ở đây Đức Chúa Trời nói rằng một người giúp đỡ giống như loài người thì chưa có. Thì vậy cho nên Đức Chúa Trời đã dựng nên người nữ, và người nữ với người nam hiệp lại như một gia đình để trở nên trọn vẹn ở trong cái cuộc sống của con người. Có nam và có nữ. Không phải là nam và nam, nữ và nữ, thưa quý ông bà chị em, mà là nam và nữ. Adam and Eve, Adam và Eva. Vì vậy cho nên gia đình là một định chế phải tiếp tục được giữ vững dầu bất kỳ điều gì xảy ra ở trên trần gian này. Tôi nhớ cái câu nói của ông mục sư Dan Wesso rất là hay, không biết hội thánh còn nhớ không? Trong cái bài giảng của ông, Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta là một người nam hay là một người nữ. Chứ không phải rằng Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta là một người nam, rồi một buổi sáng hôm sau thức dậy nói một người nữ và rồi tôi đi để trở thành người nữ. Hay ngược lại, Đức Chúa Trời dựng nên tôi là một người nữ, rồi một ngày đẹp trời rồi đó tôi muốn là một người nam và tôi có thể thay đổi điều đó. Đức Chúa Trời tạo nên một người giúp đỡ, một người nữ giúp đỡ một người nam, tạo thành một gia đình, cũng không có nghĩa rằng một ngày kia tôi muốn người giúp đỡ của tôi phải là một người nam. Nếu tôi là nam, hoặc là một người nữ muốn người giúp đỡ của tôi là nữ. Thưa quý ông bà anh chị em, đơn vị gia đình phải được duy trì. Rất dễ để chúng ta lấy cái sự bận rộn, rất dễ để chúng ta lấy công việc làm, rất dễ để chúng ta lấy những cái công tác ở trong xã hội mà làm lung lay, làm mờ đi giá trị của gia đình. Rất dễ chúng ta nói rằng chúng ta bận rộn, đó là chúng ta lơ là trong trách nhiệm của chúng ta đối với người bạn đời của chúng ta. Hay là trách nhiệm của chúng ta đối với con cái ở trong gia đình. Hay là trách nhiệm của chúng ta đối với cha mẹ của chúng ta ở trong gia đình. Xin Chúa giúp cho chúng ta một lần nữa được lời Chúa nhắc nhở buổi sáng hôm nay. Đặc biệt đối với quý ông, chúng ta có một trách nhiệm lớn. Chúng ta là người lãnh đạo ở trong gia đình. Chúng ta là người chồng, người cha ở trong gia đình. Chúng ta là người lãnh đạo ở trong hội thánh của Chúa. Chúng ta là một người lãnh đạo ở trong công việc của chúng ta làm hàng ngày. Tôi xin nhắc lại, đừng bao giờ chúng ta nghe cái chữ lãnh đạo thì chúng ta tưởng tượng đến ngay là một cái ghế bạc để ngồi và một ngón tay chỉ. Không, đó không phải là hình ảnh của lãnh đạo, phải không? Thưa quý ông bà chị em, hình ảnh lãnh đạo là gì? Có thể có nhiều cái hình ảnh, nhưng mà tôi đề nghị một hình ảnh lãnh đạo, tức là chúng ta đi vào trong nhà bếp và nhà tắm, chúng ta cầm lấy cái khăn vắt lên vai, đó là lãnh đạo. Đó là hình ảnh lãnh đạo mà Chúa Giêsu đã làm gương mẫu cho chúng ta, phải không? Như vậy, một người ông là một người lãnh đạo ở trong gia đình, ở trong hội thánh, cả ở ngoài xã hội. Hãy nhận biết vai trò của mình trong sự hướng dẫn người khác, đặc biệt là gia đình của mình, bước đi theo Chúa, trong sự hầu việc Chúa, trong sự thờ phượng Ngài. Phải có một bàn thờ, hay là nói đúng hơn một sự thờ phượng Chúa ở tại gia đình của mình, mà người đàn ông sẽ là thầy tế lễ, người đàn ông sẽ là người hướng dẫn, người đàn ông sẽ là một vị tư tế ở tại gia đình của mình trong sự thờ phượng Chúa. Hãy có một thẩm quyền ở tại gia đình của mình. Trên là Chúa, dưới là người lãnh đạo ở trong gia đình. Tất cả mọi người phải tôn trọng thẩm quyền đó. Hãy có sự nêu gương ở trong gia đình. Lãnh đạo là phục vụ và làm gương. Mấy ông hãy nhớ, lãnh đạo là phục vụ và làm gương. Chúng ta không thể đi ngang mà bắt con cái mình đi thẳng được. Đó là một cái hình ảnh rất là dễ nhớ, phải không? Lãnh đạo, phục vụ và làm gương. Vì vậy cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, những người nam, những người đàn ông, là một người lãnh đạo ở trong gia đình, hướng dẫn gia đình thờ phượng hầu việc Chúa, làm gương cho gia đình trong sự thờ phượng hầu việc Chúa, bày tỏ thẩm quyền mà Chúa đặt để đối với chúng ta ở trong gia đình và trong hội thánh, trong sự hướng dẫn gia đình và hội thánh, trong sự thờ phượng và hầu việc Chúa. Xin Chúa giúp cho quý ông. Xin Chúa giúp cho quý ông hãy phục vụ, khiêm nhường phục vụ và làm gương để lãnh đạo gia đình, lãnh đạo hội thánh của Chúa, lãnh đạo những định chế ở trong xã hội. Xin Chúa giúp cho những người nam có thể giơ cánh tay thánh sạch lên trời mà cầu nguyện khắp mọi nơi điều mà Chúa muốn nơi người đàn ông. Thưa quý ông bà, thưa quý ông, nếu bây giờ Chúa muốn mỗi người đàn ông phải giơ bàn tay thánh sạch lên trời mà cầu nguyện khắp mọi nơi, bao nhiêu người trong chúng ta sẽ sẵn sàng giơ bàn tay lên? Có những lý do để những người đàn ông sẽ rất là ngại khi mà giơ bàn tay của mình lên. Bởi vì, khoan để tôi sẽ chùi nó cái đã. Nghĩa là bàn tay của chúng ta chưa chắc đã sạch mọi lúc để chúng ta có thể giơ lên. Thứ hai, phải chúng ta sẵn sàng trong sự cầu nguyện. Và thứ ba, bàn tay này là bàn tay thường hay tấn công, bàn tay hay giận dữ và cãi cọ. Bởi vì Chúa muốn nói rằng, hãy giơ bàn tay thánh sạch lên trời mà cầu nguyện khắp mọi nơi, chớ có giận dữ và cãi cọ, hay là đúng hơn là chớ có nghi ngờ và cãi cọ. Xin Chúa giúp cho mọi người đàn ông chúng ta trong hội thánh này. Xin Chúa nhắc nhở chính mình tôi. Quý ông ở trong ban chấp sự, quý ông ở trong các ban ngành, và hết thảy quý ông là con cái của Chúa, những người cha, những người chồng, những người chủ. Tôi tin chắc rằng mỗi người đàn ông của chúng ta đều ít nhất khoác một chiếc áo chủ, chồng hay là cha, hay là cả ba chiếc áo này. Xin Chúa giúp cho chúng ta được có ơn Chúa để thi hành cái thẩm quyền của chúng ta ở trong gia đình. Không phải chỉ là gia đình có vợ hay là có con. Có khi có vợ mà không có con, có khi có con mà không có vợ, có khi không có vợ có con, nhưng có những con người mà chúng ta lãnh đạo, hãy là một người đàn ông, hãy là một người lãnh đạo theo lời Chúa muốn chúng ta. Xin Chúa một lần nữa giúp đỡ chúng ta để duy trì được định chế gia đình ở trong Chúa. Hội thánh nào có những gia đình bền vững, nhiều gia đình bền vững, thì hội thánh đó sẽ được ơn của Chúa mà mạnh mẽ và phát triển. Xin Chúa giúp cho những người đàn ông đủ sức để làm điều này. Amen.